dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường xa. Kính thưa cộng đoàn, để nói về tầm quan trọng của bánh lời Chúa và bánh thánh thể, con xin mượn lời của thiên sứ đánh thức ông Elia. Chúng ta thấy rằng ngôn sứ Elia là người đã được Chúa gọi để bảo vệ đức tin cho dân của Chúa và bảo vệ người nghèo trong việc chống lại bất công xã hội. Ông đã là một người hết sức thành công trong việc bảo vệ đức tin ở giai đoạn đầu, bởi vì một mình ông thi triển sức mạnh với 450 ngôn sứ của thần Ba An, và ông đã thắng, làm cho dân chúng lại thêm tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa. Và để bảo vệ người nghèo, ông đã lên án vua Achab đã giết ông Naboth để chiếm vườn nho của ông. Và chính vì việc hạ nhục các ngôn sứ của thần Ba An cũng như là chống lại vua Achab gây ra bất công, vô tình ông trở thành mục tiêu để cả vua và hoàng hậu truy sát. Ông đã chạy trốn, và trong cơn khủng hoảng ông đã xin Chúa cho được chết. Lạy Chúa, đã đủ rồi, xin Chúa lấy mạng con đi, bởi vì con chẳng hơn gì cha ông của con. Một con người đã sống cho niềm tin, đã chiến đấu cho người nghèo, đã thành công, thành ra cũng có lúc rơi vào tình trạng căng thẳng, tuyệt vọng, và vì thế ông muốn ra đi. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng Thiên Chúa đã yêu thương, đã chọn gọi, thì Ngài không bỏ rơi. Hai lần Thiên Chúa cho thiên sứ đem bánh và nước đến cho ông Elia. Ông nằm dưới gốc cây kim tước và muốn chết, nhưng bánh và nước của Thiên Chúa lại làm cho ông mạnh sức để ông đi một mạch 40 đêm ngày tới núi Horeb gặp gỡ Thiên Chúa. Thưa cộng đoàn, chính ở trong chi tiết này chúng ta nhận thấy rằng bánh không chỉ là của ăn vật chất đem lại sức mạnh thể chất cho người ta, nhưng bánh còn là lời khích lệ của Thiên Chúa: dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường xa. Điều đó nói lên sự khích lệ của Thiên Chúa. Lời của Thiên Chúa khích lệ kéo ông ra khỏi tình trạng khổ đau khủng hoảng. Và chúng ta thấy rằng ở trong xã hội hiện đại ngày hôm nay, biết bao nhiêu người lớn rơi vào tình trạng trầm cảm, và rất nhiều trẻ em rơi vào tình trạng tự kỷ. Những lời nói hành động của những người trầm cảm tự kỷ thường là lan lối thóa mạ nóng nảy, như chúng ta thấy ở trong bài đọc 2. Thường người ta không hiểu được tâm trạng của những người bị trầm cảm hay những trẻ em tự kỷ, mà chỉ có thể nhìn vào những cử chỉ, những lời nói của những con người đó để nói lên tình trạng bất lực của con người. Chúng ta có thể hiểu được cái nguyên nhân gây ra tình trạng tâm bệnh trầm cảm hoặc tự kỷ. Và chúng ta cũng thấy rằng xã hội đề nghị với chúng ta rất nhiều phương cách để có thể giúp người ta thoát khỏi tình trạng đó. Sau những ngày, những giờ làm việc mệt mỏi, người ta có thể tìm đến những lớp thiền, những lớp yoga để xả stress, để làm cho đầu óc được thư giãn. Và những trẻ em trầm cảm tự kỷ được các phương pháp tâm lý trị liệu đem lại cái niềm vui cho cuộc sống. Nhưng điều đó chỉ là những phương cách ngắn hạn, bởi vì cho dù người ta có thể thoát khỏi sự trầm cảm hay tình trạng tự kỷ, thì rồi ra cuộc sống kết cục sẽ như thế nào, sẽ đi về đâu? cái giải pháp mà Chúa Giêsu đưa ra cho người Do Thái ban đầu là bánh thực sự. Chúa làm phép lạ cho họ no, và Chúa dẫn họ tới một giải pháp có tính cách dứt khoát, đem lại cho con người niềm vui hạnh phúc thực sự, đó là bánh sự sống. Nhưng họ đã từ chối. Và chúng ta thấy rằng khi chúng ta cử hành phụng vụ, lời của Chúa đề nghị với chúng ta thoát khỏi tình trạng bế tắc khổ đau của từng người. Khi Chúa Giêsu ngỏ lời, khi chúng ta nghe đọc lời Chúa trong phụng vụ, thì chính Chúa Giêsu lên tiếng. Người đã lên tiếng với chúng ta, trao lời cho chúng ta, như người đã lên tiếng với anh thanh niên, với chị phụ nữ, với bà quá, hay là với một bé gái đã chết, con của ông chủ hội đường. Hoặc là Chúa Giêsu cũng ngỏ lời kéo cái anh nô lệ của viên sĩ quan Roma khỏi tình trạng thập tử nhất sinh. Hoặc Chúa Giêsu cũng ngỏ lời với những người tội lỗi như ông Gia-kêu. Lời của Chúa thực sự là lương thực, khuyến khích mỗi người chúng ta, nuôi dưỡng mỗi người chúng ta. Chúng ta đến với Chúa với tất cả những vấn đề của cuộc sống, với tất cả tâm trạng của riêng tư chúng ta, và chúng ta nghe lời của Chúa để Chúa khuyến khích, để Chúa kéo chúng ta ra khỏi tình trạng mê man của đau khổ. Và nhất là bánh thánh thể giúp cho chúng ta có sức mạnh. Thiên Chúa đã hiểu được cái tình trạng khủng hoảng, trầm cảm của ngôn sứ Elia, và người đã đồng hành, ban bánh, ban lời cho ông mạnh sức như thế nào, thì Chúa Giêsu cũng làm điều đó với tất cả mỗi người chúng ta. Thể xác và tinh thần của chúng ta được Chúa trao cho cái giải pháp của tin mừng, đó là ánh sáng của sự thật, lôi chúng ta ra khỏi tình trạng tội lỗi, lôi kéo chúng ta, đánh thức chúng ta khỏi tình trạng mê ngủ của sự chết. Và chính thánh thể của Chúa lại thêm sức mạnh cho chúng ta, giúp chúng ta có thể làm được những điều tốt đẹp cho bản thân, cho những người thân yêu trong gia đình, hay có sức mạnh xây dựng xã hội. Chắc chắn ở trong cuộc sống này chúng ta không đơn độc, bởi vì Chúa luôn ngỏ lời, bởi vì Chúa luôn nuôi dưỡng. Và trong tháng 8 này, chúng ta hướng tới ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Xin Đức Mẹ chuyển cầu muôn hôn ơn lành hồn xác cho chúng ta, để chúng ta có cả sức mạnh của thể xác, của tinh thần, hầu có thể làm chứng cho Chúa, giúp cho những người khổ đau trầm cảm tìm được ý nghĩa và niềm vui cho cuộc sống của họ.